This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kính chào quý thính giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng. Đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều, chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Diễu Sinh 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua internet. Website của đài là daisaigon.com, daisaigon.com, hay là thính giả cũng có thể theo dõi qua điện thoại, số đó là 641-552-5009, hay là nếu có T-Mobile 360-398-4219. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng phòng studio ở Houston. Số điện thoại của phòng studio ở Houston là 713-664-8002-713-664-8002-714-664-8002. Mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Houston, Galveston, San Antonio, Austin và tất cả thính giả ở Pearland, Sugarland, nếu có nghe được giọng của Tom, có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio, số điện thoại một lần nữa, 713-664-8002. Tom muốn chia sẻ với thính giả một vài tin tức mà trong những cái việc mình làm, mình thấy nên warning cho thính giả của Đài 900 AM là như vậy. Rất là cẩn thận những... Bây giờ có những người ta set up những cái website mời mình vô đầu tư hay là mua bán. Nó như thế này. Những người đó họ có thể làm quen mình qua Facebook, hay làm quen mình qua Twitter hay social media, hay là họ làm quen một người khác rồi người đó làm chung với mình, rồi mời vô để đầu tư. Nhưng mà họ dụ dỗ bằng cách này. Mình chỉ vô đó mình mua đồ, xong rồi mình bán. Hay là mình mua, mình bán đồ dùm cho người ta rồi mình được commission. Hay là mình bỏ tiền vô đó để mình đầu tư. Thí dụ, họ mời mình tới một buổi tiệc, ăn uống đồ rất là sang trọng. Chỉ có mời 10-20 người thôi. Sau khi đó, họ cho những người lên đứng lên làm chứng, nói là tôi bỏ vô 10.000 trong tháng đầu tiên, tôi lấy tiền lời ra được 3-4.000, rồi tôi bỏ vô lại thành ra 12-13.000, rồi tôi lấy ra thêm 5-6.000, làm như là mỗi một năm có thể lời 20-30%, có thể 100% luôn. Rất là cẩn thận, tại vì ít có bao giờ ai mà làm tiền dễ dàng như vậy lắm. Sau khi mình bỏ vô, không có những thân chủ bỏ vô cả, mới đầu chỉ có 5-10.000, sau khi đó lên tới cỡ 200-300.000. Bây giờ có trong cái website đó, có account của mình, có trong đó rõ ràng là 100-200.000, nhưng nói giờ rút ra không cho rút ra, không rút ra được. Bỏ tiền vô rồi, bây giờ chỉ nhìn con số trên computer thôi, đó là tiền của tôi đó, bây giờ lấy ra không được. Hỏi họ tại sao lấy ra không được, họ nói no, lấy ra không được, không được lấy ra, bây giờ phải để yên vậy thôi. Tức là họ đã lừa mình rồi. Làm sao mà bỏ tiền vô để đầu tư mà giờ lấy ra không được. Đó. Thì rất là cẩn thận về cái đó. Hay là những người mà họ quen mình, mình không biết mình đang nói chuyện với ai trên Facebook hay là trên Twitter, rồi họ rủ mình vô mua bán cái này, mua bán chuyện khác. Họ cứ nói, ồ tôi đang làm cái này, hay là tôi đang làm cái kia, tôi đang lời quá. Rồi mình tò mò, mình nói, ủa giờ làm cái gì vậy? Đó, xong rồi họ có nhiều cách để dụ dỗ mình vô lắm. Rất là cẩn thận về cái đó. 713-664-8002, 713-664-8002. Cái đầu tiên đó là người đó sẽ không bao giờ cho mình biết những chuyện gì cá nhân của họ. Thứ nhì đó, khi mà mình gửi tiền đó, họ nói là ồ gửi tiền qua chỗ này, hay là tôi đang bận, hay là mở account đi gửi vô cái account đó, hay là gửi tiền về một cái nhà băng ở Việt Nam, hay vô một công ty nào. Những cái nhà băng đó sau khi họ có rồi, họ đóng luôn nhà băng, họ đóng luôn cái account đó, là mình không lấy được đồng nào hết. Nên rất là cẩn thận. Họ có đủ thứ cách để dụ dỗ mình. 713-664 8002. Dạ, cứ mời chính giảng viên đầu tiên ạ.
Alo, xin chào luật sư, cho em hỏi cái tại vì ông già em bên này á.
Dạ.
Ông già em chết mà bây giờ muốn cho ông anh thứ hai 64 tuổi, 65 tuổi rồi mà qua đi khẩn đi qua để giếng ông già được không anh?
Nếu con ruột đó phải không ạ?
Dạ đúng.
Ông đã qua đời rồi, bây giờ qua đây để đám tang phải không ạ?
Dạ, dạ đúng, dạ đúng.
Dạ, thì cái đó anh phải hỏi một người có được, không có, có những người khách đã qua được như vậy, nhưng mà những người khách mình đã, tại vì người thân của mình bên đây bị bệnh rất nặng, nên họ đặc biệt cho visa sớm để qua đây thăm liền. À, hay là có một cái tai nạn lớn, hay một cái gì mà nó khẩn cấp, thì ông cần tìm một người luật sư chuyên môn làm gì immigration, họ xin cái visa đặc biệt để cho qua đây liền. Đó, thì có thể được. Không chắc chắn là họ cho, nhưng mà có thể được.
Yeah. Luật sư cứ làm không vậy?
Dạ, thưa văn phòng thông thì không làm gì immigration ạ.
Ồ, vậy cái đó không có, luật sư không có văn phòng ở Việt Nam à?
Dạ không ạ. Nếu mà ông tìm được người luật sư nào có văn phòng Việt Nam, hình như theo thông biết là luật sư Michael Cao hay là Nguyễn Đại Huy Tuấn, là hai người đó thông biết là có thể giúp được về chuyện đó.
Rồi, ok, thank you luật sư.
Dạ, yeah, cảm ơn anh. Dạ, 713-664-8002. 713-664-8002. Giờ thứ mời chính giảng dạy kế tiếp ạ.
À, dạ. Chào luật sư. Dạ, tôi là Thành. À, chỉ có câu hỏi luật sư. Có bà chị. Có ông anh rể năm nay ông 80 rồi. Ông là gần như là lãnh. Có khi ít khi ông nhớ là ông hay quên. Mà hỏi về ông giấy tờ gì đó thì ông không biết gì hết. Thì đại khái câu chuyện nó dài dòng đó, em xin tóm tắt thôi là bây giờ mới khám phá ra là con gái của ông là ông có làm giấy tờ cho con gái của ông là chăm sóc ông khi nào mà ông bị lẫn, giống như là guardian gì đó.
Dạ,
thì nên bà chị này quả hoàn toàn không biết gì về giấy tờ của ông. Thì cái câu hỏi em là lúc ông còn tỉnh đó, thì ông đã không đưa giấy tờ họ đó, ông khó chịu nên bà chị thôi bà cũng không hỏi. Và bây giờ ông bắt đầu phát ra cái bị là quên là lẫn hay nọ thì không có giấy tờ gì cho để mà biết hết. Thì em muốn hỏi luật sư có cách nào mà mình để tìm được những giấy tờ mà của ông chồng mình á,
yeah.
Nào để mà đọc được thông tin di chúc hay là bất cứ giấy tờ gì. Yeah.
Người con gái là con của bà này luôn hay là con riêng của ổng?
À, con riêng của ổng. Bà chị em là người vợ thứ tư rồi.
Yeah.
Ông này trước đã cũng tới mấy tờ vợ. Dạ.
Dạ, bây giờ ổng vẫn còn ở đây phải không ạ? À, vẫn ở nhà.
Dạ. Yeah. Ổng còn sống chung nhà vậy đó. Nhưng mà ổng lãnh quên lung tung. Mà cái cô con gái á, cô lấy cái quyền là coi như là chăm sóc ông, cô không biết là giấy tờ ghi như thế nào mà cô là toàn quyền quản lý tài sản ông luôn. Bây giờ ông này lúc mà ông tỉnh ông ra nhà băng thì nhà băng khóa lại không cho ông đụng vô tài khoản của ông luôn, là cô con gái hoàn toàn quản lý hết đó. Thì cô bà chị mà thắc mắc lắm, mà không biết, không có giấy tờ gì để mà xem mà biết cái quyền lợi.
Dạ. Ok, cho Thông nói sơ về guardian với những cái giấy nó gọi là giấy tờ về living trust. Khi mà một người còn tỉnh táo nên làm những giấy tờ là nếu trong đó có ghi cái giấy ủy quyền và giấy chỉ định là người nào sẽ người lo cho mình về tài chính và về luật pháp. Cái đó nó gọi là cái designation of guardianship. Guardianship là gì? Là một người có thể take care mình hết, có thể quyết định tất cả những gì cho mình, người đó chịu trách nhiệm với, cho mình. Tại sao mà có guardianship? Thí dụ cho những đứa trẻ em dưới 18 tuổi mà ba má qua đời thì có một người xin làm quản trị cái tài sản với cái cuộc sống của đứa nhỏ đó. Một người lớn tuổi lãng trí hay là một người bị lãng trí rồi, thí dụ một người mà bị bệnh tâm thần đó. Đó là những người mà hay là một người bị tàn tật mà không làm gì được, thì có những người ta xin với tòa để được quyền nuôi người này, được quyền lo cho người này, được quyền quyết định cho cái người này tất cả những gì hết. Trong cái câu hỏi của ông đó là ok, thì ông cụ, ông bác đó, ông có thể để lại một cái di chúc, có thể để lại một cái giấy ủy quyền, và có thể để lại cái giấy chỉ định là người guardian của ông. Nếu mà ông vẫn còn ở nhà, thì bà chỉ cần lục giấy tờ, có tìm được giấy tờ đấy càng tốt. Nếu không tìm được, không tìm được giấy tờ đó, thì coi như không có đi. Thì mình phải hỏi người con gái là có giấy tờ không cho tôi coi. Đó. Nếu mà cổ có giấy tờ đó thì thông nghĩ cô sẽ đưa ra, nó không có vấn đề gì hết. Tại vì không có lý do gì mà cần phải giấu cái đó. Đưa ra cho nó giải quyết rõ ràng, dễ dàng hơn. Dĩ nhiên, nếu mà không có giấy tờ, hay là cổ tự động làm tại cổ thương ba cổ, thì cái chuyện đó cũng là tốt thôi. Nhưng mà nếu mà hai bên giữa người vợ và người con có sự căng thẳng là ai cũng muốn lo cho ổng hết, thì nếu bà muốn thì bà phải đưa ra tòa, thì phải cần một người luật sư đưa ra tòa, mở ra một cái case gọi là guardianship, là bà xin tòa là trong giấy tờ đó ghi là ông chồng của tôi đã lãng trí, hay là lúc lãng trí lúc nhớ được mà không có biết có giấy tờ không, tôi muốn lo cho ổng, mà tôi lo cho ổng là tốt nhất cho ổng. Thì khi đưa ra tòa thì tòa sẽ xử case này, và sau khi nếu mà thành công thì tòa sẽ chỉ định bả là người được lo lắng cho ổng, một người mà chịu trách nhiệm cho ổng, và chịu trách nhiệm và cũng được quản trị tất cả tài sản của ổng, và chịu trách nhiệm tất cả những cái gì của ổng hết. Đó. Nhưng trong thời gian tòa xác nhận định như vậy đó, thì tòa sẽ có mời con gái vô, hay người con gái đó muốn thì tham dự vô cái case này. Nếu mà lúc đó cổ quyết định là ok, tôi muốn là người tòa chỉ định, tôi không muốn vợ của ổng, tức là dì của tôi, đó. Thì tòa sẽ xác nhận rõ ràng là cái gì tốt nhất cho ổng để bảo vệ cho ổng, đưa về cho bà, hay là để cho con quyết định, hay là nếu mà tòa thấy hai người không ai xứng đáng làm để bảo vệ chồng được, thì tòa sẽ chỉ định người thứ ba, một người luật sư hay một người khác để lo chồng. Đó, thì cái đó là cái bất đắc dĩ lắm, thì sẽ tốn kém rất nhiều chồng, tại vì người ta sẽ tính tiền vô trong tài sản không. Nếu không có tài sản thì cái tài sản nó sẽ trả tiền cho người luật sư đó và cái người nào mà lo chồng. Đó, nếu mà người thân của mình tòa quyết định là không xứng đáng để lo lắng cho ông. Đó. Thì Tom không biết là gia đình cái chuyện nó xảy ra như thế nào. Nhưng nếu bây giờ được á, thì hai bên nên ngồi xuống nói chuyện. Ta không nghĩ ai cũng thương ông hết. Vợ thì dĩ nhiên thương chồng, lo cho chồng. Con thì chắc chắn thương ba, muốn lo cho ba rồi. Nhưng mà hai bên không ai tin ai hết. Sẽ có một cái cách giải quyết được. Đó. Để cho ổng yên tĩnh, ổng tại ổng tới tuổi này làm bối rối ổng cũng không tốt gì, phải không ạ?
Dạ, thưa luật sư, cho nói một chút xíu nè. Người con gái trên giấy tờ, trên lý thuyết là giống như là chăm sóc cho ổng, nhưng mà cái cô con gái ở bên North Carolina, thì Thành xuống xin nói rõ là Thành theo dõi đài này là qua Thành ở tiểu bang Washington. Yeah. Thì Thành chỉ hỏi một cách chung chung chứ không phải là Thành ở Texas, nhưng mà hỏi cái trường hợp này á, thì bà chị ở tiểu bang Washington, thì con gái ở bên North Carolina cố không qua bên này, mà cố sai thằng con, nghĩa là cháu ngoại của đó, người cháu ngoại đến, mà nó ở trong nhà đó, thì nó thì bà chị bà nó ok, thì con gái chăm sóc thì không thành vấn đề, nhưng mà coi sắp mà không có qua đây, thứ nhất mà sai thằng con qua, cháu ngoại nó qua, người cháu ngoại thì 24-25 tuổi vậy, nó coi rất là thợ, mà nó bảo nó cho ông ngoại uống thuốc, nó chỉ đưa đúng một tuần lễ thôi, sau đó nó không hề, 2-3 tháng nay nó không hề bận tâm, ông cả đống thuốc trong phòng không có đụng đến, nó cũng chẳng bận tâm, nó cũng ra ngoài nó đi làm này nọ, mà nhà cửa hư á thì bà chị này phải bỏ tiền ra tủ lạnh hư, bà phải đi mua tủ lạnh mới, móc tiền riêng của chỉ để đi mua tủ lạnh, nhà hư cái gì phải đi sửa, ngay cả đồ ăn của ông chị cũng phải đi mua. Không thấy người con gái hay là chứ cháu ngoại nó đã động gì là như mua đồ ăn cho ông hết á, cũng không bận tâm cái chuyện nhà cửa hư hao vậy đó. Thì không, thì cái câu hỏi là có cách nào bà chị này muốn xem được tất cả những giấy tờ gì của ông, mà như giấy ủy quyền hay là giấy di chúc hay là giấy gì đó, đại khái vậy. Có cách nào để mà xem ngoài này, nếu mà để trong nhà rồi hay là cô con gái có giờ cô giữ hết không?
Dạ.
Em có thắc mình đòi hỏi, có quyền đòi hỏi coi không? Dạ.
Dạ vâng, mình hoàn toàn có quyền. Mỗi một tiểu bang luật nó khác nhau, nhưng mà phần đông là cỡ như 90-95% là giống nhau hết. Thì luật nó thường thường như vậy. Thông không dám nói chắc chắn luật của Washington State như thế nào, nhưng mà thông nghĩ sẽ giống hệt như luật của tiểu bang Texas là như vậy. Ưu tiên là lúc nào là người vợ được ưu tiên để take care chồng trước. Đó. Thì nếu mà bà nhờ một người luật sư đưa cái case ra tòa, thì người luật sư đó, bước đầu tiên đó là viết thư cho người con gái. Cô là người muốn điều khiển vấn đề này, cô muốn lo cho ba cô thì tốt, nhưng thẩm quyền nào cho chúng tôi biết. Nếu mà cô, cái quyền của cô qua cái tờ giấy ổng đã ký, cho tôi xin copy của tờ giấy đó. Lý do tại sao viết cái đó, có thể cổ không muốn đưa, cổ không muốn đưa cũng sao. Thì lúc mà đưa ra tòa đó, thì tòa sẽ hỏi là có liên lạc với con gái chưa? Có liên lạc những người con chưa? Yes, tôi liên lạc. Đây là cái người mà muốn quản trị tài sản của ông, muốn lo lắng cho ông. Nhưng tôi yêu cầu giấy tờ cổ không đưa ra. Thì lúc đó tòa sẽ xử bằng cách là mời cổ ra tòa. Nếu mà cổ không ra thì tòa sẽ chỉ định sau khi nghe cái case của bà, tức là vợ ông đó, thì tòa có thể chỉ định cho bà là người lo cho ông. Tại vì tòa sẽ đi theo cái ưu tiên của tiểu bang, tức là sao? Vợ hay là chồng sẽ được ưu tiên lo cho người kia, vợ chồng mình. Sau khi đó mới tới con ruột. Đó. Còn nếu trẻ em thì ba và má được ưu tiên. Thì nếu mà mình nói về trong cái chuyện mà anh mới kể đó, thì ba là người được ưu tiên trước. Thì nếu bà được ưu tiên trước á, thì người con gái phải có lý do nói với tòa là tại sao tôi ở xa mà tôi là người xứng đáng hơn. Trong lúc người ở chung nhà với ổng lại không xứng đáng để lo cho ổng. Mà nhất là người vợ của ổng. Lý do sao mà cổ có thể nghĩ là người vợ ổng không thương ổng, mà phải tới con ổng lo cho ổng lúc con ổng ở tiểu bang khác. Thì Tom nghĩ nếu mà không có chuyện gì, vấn đề gì, gì mà có nghi ngờ bằng chứng là bà này lợi dụng hay lạm dụng ổng gì đó, thì Tom nghĩ tòa sẽ nghiêng về bên bà nhiều hơn là người con gái.
Dạ. Yeah. Em hiểu cái trường hợp này, nhưng mà cái khổ cái bà chuyện này, bà mới không biết là con gái một sơ thôi, định làm thủ tục giấy tờ để mà xin làm người giám hộ cho chồng, thì hồ sơ đã lấy hết 15.000, mà tiền thì có bà chuyện này phải móc tiền túi riêng ra mà trả, chứ còn không đụng vô tài khoản của ông được. Đó. Thì cái chị hoảng hồn quá, cho nó con gái hồ sơ báo biết là con gái đã có quyền đó rồi, giờ muốn thì thưa kiện ra tòa, cái bà chị bà sợ quá, bà tốn kém bà thôi, tại vì không bà phải móc tiền túi ra đó, nên bạn mới ngưng bẩm thì thắc mắc là muốn xem giấy tờ vậy thôi đó, thì chứ còn tranh chấp thì phải tốn tiền luật sư, sợ cái đó thì em không biết là bà chị có kham nổi không.
Cho thăm hỏi lại là ông nói là bà đã mướn luật sư rồi và luật sư đã liên lạc với người con gái và người luật sư đã nói là người con gái này có quyền làm đó hả?
Dạ, tới đó là bà chị này bà mới ngưng. Bà nói, ô, nếu mà con gái mà đã làm rồi thôi để cho nó làm. Nhưng mà mấy tháng nay thì con gái đó, nó làm là vậy đó. Họ cô gái ở bên tiểu bang khác, bên North Carolina. Hai thằng con là cháu ngoại qua bên này. Mà dạ, nó chăm sóc rất là ậu ơ vậy đó.
Ok, cho thăm hỏi. Bà đã mướn luật sư rồi, luật sư đã liên lạc cổ rồi. Người luật sư đó chắc phải thấy giấy tờ gì rồi mới trả lời cho bà là người con gái có quyền, phải không ạ?
Dạ,
thì bà chỉ cần hỏi người luật sư đó, vậy cô con gái đó đưa cho luật sư coi cái giấy nào, cho tôi coi copy được không? Thường thường là có chuyện đó, nó cũng đơn giản như vậy thôi.
Vâng. Yeah. Với lại, xin hỏi luật sư là bà chị này, bà nói là mai mốt chẳng hạn như là...
ông qua đời.
Qua đời, ông qua đời thì cái quyền lợi như ông này, ông đã làm bao nhiêu năm... có những cái quyền lợi gì đó thì bà chị này có được hưởng nhiều, cái này em hỏi cho bà chị thôi.
Cái đó là tùy
già.
Dạ, tùy theo ông làm ở đâu. Dạ, ông làm ở hãng hay đâu ạ?
Ông là có một thời gian làm trong quân đội, ông cấp bậc cũng lên tới trung tá đó, rồi ông vì thai rồi ông qua làm công việc ở những cái công ty điện thoại làm thì thấy có vẻ làm cũng manager làm gì lớn á, rất lớn ở số công ty đó. Thì nhưng mà lúc mà hỏi, lúc ông còn tỉnh táo, bà chị có hỏi xem những giấy tờ gì ông không thích hỏi, nên sau bà chị bà cũng không hỏi. Dạ, nên bà, nên thắc mắc là chẳng hạn như ông mà mất thì bà chị này hưởng trong quân đội, lương trong quân đội hay hưởng lương gì mà lương gì?
Dạ, thưa được, đó, thôi chỉ như vậy. Khi một người qua đời đó là, bây giờ mình chỉ nói về tài chính thôi, ok, thì cái bước đầu tiên đó là chia ra hai loại tài sản của ông. Một á, là những tài sản gì mà qua hợp đồng, và thứ nhì tài sản gì không có hợp đồng. Tài sản qua hợp đồng là sao? Là tiền retirement của ông, tiền hưu của ông, trong đó ông có ghi sẵn rồi. Khi mà chính phủ hay là một công ty nào cho tiền ông khi ông về hưu, thì trong đó họ yêu cầu ổng là nếu mà ổng qua đời còn dư lại bao nhiêu ông muốn chúng tôi đưa cho ai, thì ổng ký vô đó cho vợ tôi hay cho con tôi. Nếu ổng có cái đó thì có phải cái đó nó dựa vô cái hợp đồng, thì họ sẽ theo lệnh như vậy đó. Còn những cái tài sản mà không có hợp đồng, thí dụ cái xe của ổng nè, thí dụ cái nhà của ổng nè, mà ổng không có để lại di chúc gì hết, thì họ sẽ dựa vô cái bên về tài sản mà không có hợp đồng, tức là cái nhà, thì họ hỏi là ổng có di chúc hay không. Có di chúc chúng ta theo di chúc của ổng. Thì có thể ông đã ghi di chúc rồi, ông để cho con gái ông rồi, hay ông để cho bà mình không biết, thì bà phải tìm hiểu rõ để tìm ra cái di chúc đó. Còn nếu không thì dựa vô luật của tiểu bang thì vợ sẽ được hưởng một phần. Còn nếu ông có con riêng ông sẽ được hưởng một phần. Ok, còn về tiền retirement của chính phủ đó, là thường thường á là trong đó họ có hỏi là beneficiary có ghi cho ai không. Đó. Cái benefit của quân đội nó lại khác những công ty khác, là người vợ có thể hưởng được một phần nào, thì bà phải liên lạc với VA, Veterans Administration, và bây giờ ông vẫn còn sống thì đưa tên với số số an ninh xã hội hay là số military number của ông, thì sau cái đó họ mới điều tra cho bà biết, rồi họ mới liên lạc thẳng cho bà là bà được những cái benefit gì. À, trong thời gian ông bị bệnh, ông được benefit gì, và nếu ông qua đời bà được cái gì. Yeah. Ok.
Dạ. Yeah. Mình biết. Yes.
Hello. Dạ thưa, chắc điện thoại bị cúp rồi. Anyway, ok đó. Thì tóm tắt là như vậy. Bà nên liên lạc, bà cố tìm giấy tờ trong nhà, đưa cái người luật sư đó, hay là tự bà liên lạc tới Veterans Administration, VA, và người quân đội nào cũng có một cái số riêng của họ hết, thì lấy appointment tới để gặp chỗ đó, họ sẽ giúp cho mình. 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả nghe cái tiếp ạ.
À, dạ, em chào luật sư. Em có câu hỏi em hỏi dùm cho một người bạn của em á, là cô ấy cũng mới qua Mỹ có vài năm thôi, thì cô ấy nộp cái có đến một trang dòng dịch vụ để cô ấy làm cái đơn ly dị với cái xin cái tiền trao support từ người chồng. Nhưng mà do là cô ấy cũng không biết, mà văn phòng đó người ta cũng không làm cái vấn đề mà trao custody, thì người ta đã mở cái hồ sơ cho cổ nộp lên tòa rồi, thì chờ là được khoảng 45 ngày. Thì người ta nói là khoảng 2 tháng thì tòa sẽ mở cái đó. Mà trong đó thì người ta chỉ có làm cái vấn đề là divorce với lại trao support thôi. Thì giờ em muốn hỏi luật sư, nếu mà trường hợp cái chỗ văn phòng đó người ta không đại diện được cho cô đó, tại vì người ta không có license luật sư, không đại diện được cho cô đó, thì khi mà cô bạn của em ra tòa thì có thể hỏi với ông ta là xin cái quyền mà nuôi giữ con được hay không ạ? À? Hay là mình phải cần tới văn phòng luật sư để mà hỏi về cái vấn, phải làm về cái vấn đề trao custody đó? Tại vì cái văn phòng dịch vụ đó người ta chỉ làm hai thứ là divorce với lại trao support thôi ạ. À. Cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Dạ, cho Thơm hỏi coi giữa hai vợ chồng này có tranh chấp về con không?
Dạ, có một đứa con chung.
Nhưng mà có tranh chấp không? Ông có dành nuôi con không?
Hay. Dạ không dành, nhưng mà mình chỉ sợ là sau này á là nuôi chồng á là sẽ dành quyền nuôi con, thành ra là cô này cổ muốn là dành quyền nuôi con luôn, đây cổ sẽ cho anh đó thăm nuôi một tuần giống như cuối tuần thôi, nhưng mà quyền nuôi con là cổ muốn là cổ dành quyền nuôi con. Thì hai người cũng đã ngồi xuống thỏa thuận là một tháng anh đó trao support là $600, thì đã thỏa thuận, tại vì cô này cổ cũng mới qua Mỹ thành ra cổ không có biết nhiều á, thành ra $600 thì cái chỗ văn phòng dịch vụ đó người ta đã làm, người ta đề trong tờ giấy đó luôn là anh này chịu đồng ý giao support là $600 một tháng.
Yeah, ok. Nếu mà không có tranh chấp gì hết, hai bên đồng ý hết, thì cổ có thể tham khảo với một người luật sư, người ta sẽ hướng dẫn cổ làm một mình. Thí dụ văn phòng Thom là có những người đã nói tôi hoàn toàn không đủ khả năng tài chính để làm những chuyện này. Thì Thom cũng hướng dẫn nó, ok, đi bước này, bước kia, bước nọ, nó sẽ dài hơn và nó sẽ rắc rối hơn, và có khi, đôi khi nếu mình nói không nói tiếng Anh rành, mình có thể bị thất bại vậy đó. Nhưng làm cũng được. Thí dụ một người ở đây lâu, biết nói tiếng Anh, biết lái xe tới tòa, biết làm giấy tờ, thì Thom có thể hướng dẫn cho họ làm một mình cũng được. Nhưng cái đó là phải cẩn thận. Nó phức tạp là sao? Là khi mà ổng thay đổi ý kiến cái là mọi chuyện nó thay đổi liền. Nếu mà hai bên đồng ý hết thì không sao, làm giấy tờ xong xuôi thôi. Nhưng nếu mà ổng thay đổi, ổng nói đâu, tôi muốn trả tiền child support nhiều vậy, tôi muốn trả 200 thôi, thí dụ đi. Hay là thôi tôi muốn con về ở với tôi. Thì mọi chuyện nó lật ngược lại hết liền. Là lúc đó phải có người luật sư đó để can thiệp vô, để bênh vực cho chị. Thì nếu mà hai bên đồng ý, không bắt buộc phải có luật sư. Nhưng kinh nghiệm của mình đó, ra tòa là một mình đó, nó không khác là Thom nhổ răng một mình vậy đó. Thường thường mình đi nha sĩ, nhưng yes, mình làm một mình cũng được, nhưng mà nó rất là đau và có thể bị infection, có thể có những cái chuyện nó rắc rối hơn nữa. Nên cá nhân Thom thì Thom cũng không làm như vậy. Nhưng nếu mà bí quá mình không có cách nào hết thì mình phải làm một mình thì cũng được. Thom không có khuyên là làm, nhưng mà cũng có thể được. Đi những chỗ dịch vụ người ta không đại diện để ra tòa được thì cái cũng thông cảm, người ta không có bằng đó, người ta giúp mình được cách nào giúp. Nhưng mà đối với Thom đó, chị đó nên tìm một người luật sư, ít nhất chỉ tham khảo người luật sư thôi, người ta hướng dẫn cho cách làm, gọi văn phòng Thom sẽ chỉ cái cách, Thom sẽ coi sơ giấy tờ cho chị, hay là người luật sư nào gần nhà chị cũng được, rồi họ coi giấy tờ, nếu mà người luật sư đó người ta có lòng giúp chị đó thì người ta sẽ hướng dẫn cho làm đó. Rồi cũng không có khó gì, nhưng mà cũng không có đơn giản.
Dạ, nhưng mà cái khi đó đã nộp vô ông tòa rồi, thì bây giờ mình qua văn phòng luật sư thì như vậy thì là phải mở lại cái khi lại từ đầu hay là sao, như thế nào hả luật sư?
Dạ không ạ, người luật sư đó chỉ tiếp tục làm tiếp thôi. Nhưng mà đôi khi đó, những cái chỗ dịch vụ đó họ không có chuyên môn về luật, rồi họ không làm giấy tờ rõ ràng, lúc đó giấy tờ nó đã hư hết rồi, thì phải làm lại hết từ đầu. Đó. Nên Thông không biết, tại Thông có thấy nhiều khi những có thân chủ đưa mình coi giấy tờ, Thông nói ồ cái này nó thiếu, đó xoay tòa không có ký là đúng rồi, tòa không chấp nhận được cái này, giấy tờ này thiếu đủ thứ hết. Tại vì khi mà ly dị mà không có con thì nó dễ lắm, ly dị có con cái trong đó thì nó rất nhiều giấy tờ, ít nhất cũng phải 5 sấp giấy tờ khác nhau, một sấp là cho ly dị và chia tài sản để và về con cái, thứ nhì là nộp vô cho tòa biết là trả tiền cung cấp child support bao nhiêu, ai mua bảo hiểm cho con là tờ thứ ba, tờ report cho chính phủ là tôi sắp sửa ly dị đó. Ít nhất là 4 tờ rồi cái quận đó cần giấy tờ biết là hai người này sau khi ngày này sẽ không là vợ chồng nữa, họ phải cần biết cái đó luôn, thì nó có nhiều sắp giấy tờ mình phải bắt buộc phải làm, mà nếu mình chỗ là dịch vụ nào không quen thiếu giấy tờ thì tòa sẽ không bao giờ ký hết.
Dạ, rồi, em cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Ok, good luck chị. 713-664-8002 giờ thứ mời, thứ nhớ nhớ cái tiếp ạ.
Alo.
Dạ, thứ mời ạ.
Dạ, xin hỏi phải luật sư Thom không ạ?
Dạ, thưa chào, đây là Thom Hoàng nè. Bà đang on air đó ạ.
Dạ, thưa luật sư, em có tên Phượng, em có câu hỏi rằng làm... trước đây có một người bạn rất là thân mà bà là người Đài Loan, xong rồi bà không có chồng, bà cũng mất mà con bà cũng mất, không có anh chị em gì bên Mỹ hết, thì bà cũng nhờ mình giúp đỡ cho bà về đi bệnh viện hay là bất cứ những cái gì của riêng tư của bà nhờ mình giúp hết. Xong thì lúc bà mất thì mình cũng phụ mình lo đám tang cho bà, thì lúc đó đó có một cái người đó thì hỏi Phượng là mà phải chị là gia đình từ hôn, nó ghét, nó là bà có nói rằng để lại một cái món quà cho chị lo cho con chị đi học, thì lúc đó thì ổng mới kêu Phượng là đưa những cái email với lại cái số phone này nọ vân vân để mà ổng liên lạc lại, mà mình thì biết ông đó. Nhưng mà đặng đến nay là đã 7 tháng trôi qua thì cũng chưa thấy ổng nói gì về vấn đề đó. Thì vừa rồi khoảng 2 tuần rồi Phượng có liên lạc với ổng, thì ổng chính là Power Attorney đó, luật sư.
Yeah.
Thì ổng vẫn nói rằng là ổng đang làm việc với Plot để mà bán cái nhà của bà với đất của bà, để lại cũng mấy 50-60 acre gì đó. À, thì bà có nói rằng có để lại 3 phần, thì trong đó gia đình của Phượng là một phần. Nhưng mà tiếc một điều là bà không có đưa Phượng cái tờ di chúc nào hết. Thì như vậy thì giả sử như cái ông Power Attorney đó, ổng không có đưa cái phần đó lại thì mình có thể làm gì được hay không?
Dạ, nếu mà ổng không có tốt bụng, ổng người gian lận đó, thì ổng không tới tìm bà đâu. Không à?
Dạ, có. Ổng đã khẳng định 2 lần như vậy rồi, mà ổng chính là Power Attorney của cái bà bạn của mình đó.
Ok, bà qua đời ở đâu vậy ạ?
Dạ, ở Wichita Falls, Texas.
Ở Wichita Falls, ok.
Dạ, dạ.
Nếu mà ổng nói ổng đang làm việc với tòa,
dạ,
thì mình có thể liên lạc tòa lục tên bả,
dạ,
là mình thấy được cái hồ sơ đó nó như thế nào liền à?
Dạ.
Là mình, tại khi bả qua đời bao lâu rồi ạ?
Dạ, 7 tháng.
Dạ, cái đó, cái thời gian mà chuyển tài sản và chia tài sản 7 tháng đó, nó như là, dạ, ngày đầu tiên vậy đó. Nên còn lâu lắm. Còn,
dạ,
lâu lắm mới giải quyết. Thì, tại vì thường thường khoảng cỡ 4 cho tới 6 tháng sau khi qua đời, nộp giấy tờ,
dạ,
cho tòa.
Dạ.
Nếu mà thật, dạ, ra cái đó là di chúc, thì tòa phải xác nhận cái di chúc đó khoảng cỡ 2-3 tháng tòa mới cho ngày ra tòa. Là tới 9-10 tháng rồi.
Dạ.
Rồi sau khi đó, ổng phải liệt kê tất cả tài sản của bà và sẽ chia cho người nào, lúc đó ổng mới liên lạc mình. Ổng liên lạc xong rồi, lúc đó mình xác nhận là mình nhận cái đó rồi, rồi ổng mới report ngược lại cho tòa là chúng tôi làm tất cả những giấy tờ này rồi. Nhưng cái ông này là người luật sư hay là một người thân với bà thôi?
Chỉ biết rằng là con nuôi của chồng bà, thì ổng là chính là người Power Attorney của 2 vợ chồng.
Ok, tức là ổng là người được ủy quyền.
Dạ, đúng.
Ok, mà ổng cũng đã chết, ông ba của ổng cũng qua đời rồi phải không ạ?
À, dạ, người ba nuôi là chồng của bà bạn này cũng đã qua đời rồi.
Dạ, thì bây giờ hai người đều qua đời hết, thì nếu mà họ đó để lại cái giấy ủy quyền, thì cái giấy ủy quyền này nó cũng đã chết theo hai người đó rồi. Thì cái người này đó đứng ra là con, với cái vị trí là con nuôi, xin giải quyết tài sản của ba má nuôi và đưa cái di chúc lên cho tòa. Tòa sẽ xác nhận di chúc đó là đúng chữ ký của bà. Sau khi đó tòa mới nói ok, vậy ông con nuôi, ông đi về ông tìm những cái người nào mà được hưởng trong cái di chúc này, rồi ông report lại cho chúng tôi. Và một bên ông liệt kê tất cả tài sản này, rồi ông sẽ chia ra cho làm sao theo cái di chúc này. Sau khi chia xong, chúng tôi có sự chấp nhận của mọi người, rồi ông lên đây ông đưa chúng tôi coi lại là ông đã chia như thế nào rồi, và ông ký giấy tờ thì thực chữ ký là ông đã làm trọn trách nhiệm của ông rồi, dù trong đó chia ra ba, ông được 1/3, rồi bà Phượng được 1/3, rồi một người khác được 1/3, chúng tôi cũng biết rõ ràng ông đội hai nón cũng được, ông là người quản trị tài sản, ông cũng là người được hưởng 1/3, cũng ok.
Dạ. Nhưng vấn đề là ở chỗ mình theo luật sư đoán rằng là bà có để di chúc hay không?
Nếu mà nói về 1/3 là cái phần trăm rất cao là để di chúc. Tại vì nếu bà không để di chúc thì bà Phượng không được một gì hết, tại bà không phải gia đình của bà. Đúng không?
Dạ đúng. Dạ đúng. Nhưng rất tiếc tại sao bà không có đưa cho Phượng cái tờ di chúc. Mà ổng thì ổng khẳng định 2 lần rằng bà có để lại cái phần đó cho gia đình của bà, là 1/3 cái tổng số tài sản.
Dạ. Thì thì ổng không có lý do gì mà tự nhiên dựng cái chuyện lên để tìm mình, phải không?
Đúng rồi, dĩ nhiên. Dạ.
Dạ. Thì chắc có thiệt. Nếu bà,
dạ,
muốn á, có thể ổng không muốn cho mình cái copy di chúc, tại cái đó chuyện cá nhân của gia đình họ.
Dạ.
À, tại vì trong di chúc họ ghi nhiều lắm. Có người ta nói trong di chúc tôi muốn ghi, tôi để cho mỗi người 1/3, và cộng thêm nữa tôi muốn đám tang tôi như thế này, tôi muốn chôn như thế này, và tôi không thích cái người kia, tôi không muốn để cho người đó đồng nào hết. Những cái chuyện cá nhân như vậy, gia đình người ta có thể không muốn cho mình biết. Họ chỉ muốn cho mình biết là bà được 1/3. Khi có 1/3 tôi sẽ đưa cho bà. Bà đừng có lo. Họ chỉ muốn biết vậy thôi. Dạ.
Dạ, có đúng thì như vậy, nhưng mà mình vẫn có thể đến cái tòa để mình hỏi thăm hả luật sư hả?
Dạ, tùy theo tòa đó và tùy theo ổng. Nếu mà khi ổng nộp vô, ổng nói tôi muốn giữ cái này bí mật thì có thể tòa không cho ai coi hết. Nhưng thường thường những cái đó là hồ sơ mở cho mọi người coi hết.
Dạ.
Nhưng mà nếu bà tìm một người luật sư nào ở Wichita Falls, hay lúc nào bà rảnh bà gọi văn phòng, nếu thông tìm được thông tìm cho bà, và những cái chi tiết gì mình biết được á, mình sẽ chia sẻ cho bà biết.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, không chi ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn bà. Dạ. 713-664-8002. Dạ thưa, mời thính giả Nhi kế tiếp ạ.
Dạ, xin chào luật sư. Em tên là Dung, mà em ở trên Đà Lạt ạ. Em có một giờ muốn hỏi luật sư một cái, nếu mà bây giờ em muốn bán nhà cho con ấy, thì thủ tục và giấy tờ phải cần những cái gì và đi làm ở đâu ạ?
Dạ thưa, mình muốn bán nhà, tại sao mình muốn cho con mình nhà, hay muốn bán, hay bán bằng cách nào, bán bằng tiền mặt hay là mình bán rẻ hay sao ạ?
Bán bằng tiền mặt cũng được, hoặc là, nhưng mà thì có cần phải chứng minh về tài chính không ạ?
Dạ không ạ, ở đây nước tự do mình sao không được đó. Tại vì lý do thăm hỏi như vậy đó, tại vì chị nói là bán cho con, cái đó nó mở ra bao nhiêu cái cửa để mình bàn chuyện. Tại vì nếu bây giờ chị nói giờ tôi muốn bán lên thị trường thì dễ lắm, mướn một người đăng lên bán, rồi qua hãng Thado người ta trả giá xong người ta, xong rồi qua hãng Thado rồi bên kia trả tiền cho hãng đó đưa tiền lại cho mình ký giấy tờ đưa cho hãng đó chuyển cái nhà này qua bên kia là xong chuyện. Nhưng mình nói mình bán là cho con thì có thể mình không cần qua hãng Thado. Nếu mà mình nói tôi cho con tôi rồi nó cho tôi lại mấy chục ngàn thôi, ok, chỉ cần mướn một người luật sư, đi tìm một người luật sư nói tôi muốn làm như vậy, người luật sư đó sang tên qua cho con. Tại vì khi mà mua bán thì nên qua hãng Title và listing với người agent, mấy người mà những anh chị em mà bán nhà đó, để mình được cái giá cao. Nhưng nếu mình đã có người mua rồi mình đâu cần mướn với người đó, phải không ạ? Mà mình biết người mua là người thân của mình nữa thì hai bên trao tiền cho nhau muốn làm sao cũng được hết. Rồi nghĩ sao mình có người luật sư làm cái giấy tờ sang tên qua cho con mình thôi.
Vậy thì văn phòng của luật sư có làm cái này không ạ?
Dạ thưa có, nhưng mà chị ở đâu vậy? Chị ở Dallas hả?
Dallas ạ, dạ.
Dạ chị ở Dallas thì cuối chương trình chị gọi văn phòng Tom có thể tìm người luật sư Dallas làm giấy tờ cho chị. Chứ chị đâu cần phải xuống tuốt New Houston để làm giấy tờ cho. Dạ cái đó cũng đơn giản lắm. Dạ.
Vậy à, nếu mà bán cho con cũng được, nhưng mà cái phần trả tiền đấy mà.
Dạ, yeah, thì mình trả tiền sao nữa. Dạ.
Chứng minh tiền giả bằng cách nào cũng được chứ không cần phải là ấy ạ.
Mình giữa mẹ con muốn trả tiền trả không trả thôi, muốn bán mắc bán rẻ bán sao cũng được hết, bán cho thiếu nợ sao cũng được hết. Tại vì giữa mẹ con mà, chỉ trừ nếu mình không tin tưởng con mình sợ nó không trả thì mình phải làm giấy tờ rõ ràng, phải không ạ?
Dạ không thì bây giờ có cần phải trả tiền để chứng minh mấy cái chỗ để người ta ủy quyền nhà cho không ạ?
Dạ không ạ, không ạ. Mình không cho con mình cái nhà cũng được.
Rất nhiều
người tới tuổi rồi họ nghĩ thôi tôi không cần. Tôi cho con tôi nhà này rồi nó cho tôi ở lại trong đây rồi tôi tới cái ngày tôi già tôi qua đời rồi nó lấy cái này luôn cũng được, không sao tôi cho nó luôn. Thì đó mình cho cũng được. Có những người nói ok tôi cho con tôi nhưng mà ngược lại nó nuôi tôi cho tới ngày tôi qua đời cũng được. Hay là cái nhà trị giá 500 ngàn nhưng mà tôi bán rẻ con tôi 100 ngàn cũng sao, cái đó giữa mẹ con, đây là nước tự do, không có ai ép là phải bán cái giá thị trường giá gì, tại cái đó là con của mình. Dạ.
Không cần phải chứng minh nè, lại các mà.
Dạ không, khỏi lo về mấy chuyện đó. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. 713-664-8002, thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Tom Hoàng. Dạ, thứ mời thính giả nghe kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, thứ mời.
Dạ xin chào luật sư ạ. Muốn hỏi luật sư là có một người người Mỹ mà họ làm của chúng mà họ muốn hỏi như vậy nè. Họ có đứa em mà họ credit card đó là 16 ngàn, nhưng mà giống như kiểu là nó không có job, nó ngừng nó trả thời gian là tự nhiên nó ngừng, nó không trả nữa luật sư. Bây giờ họ cái chủ nhà bán đó họ su ra tòa, bây giờ muốn hỏi luật sư là bây giờ họ phải làm gì?
Ok, trước hết đó họ nên tham khảo với người luật sư. Thì khi tới tham khảo người luật sư đó, họ có nhiều cách giải quyết chuyện này. Tại vì 16 ngàn nó cũng không có ít, nhưng mà nó không có nhiều, nó không phải mấy trăm ngàn. Phải không ạ? Tùy theo mỗi một người thân chủ, là cái người thiếu nợ đó. Nếu mà tài sản mình có nhà, mình có việc làm, mình có 2-3 xe, mình có tiệm, thì cái 16 ngày này mình phải giải quyết sớm. Nếu mà mình không có gì hết, thì mình không có vô tù. Ở Mỹ nó thiếu record, không vô tù, chỉ trừ mình lừa gạt người ta thì có thể thôi. Đó. Thì một là mình thương lượng với họ cho trả góp. Hai đó là mình xin họ bớt rồi mình trả phần nào thôi. Thí dụ, thiếu 16 ngàn, thôi giờ tôi trả 8 ngàn được không? Cho nó què. Có thể họ nhận. Hay là ok, 16 ngàn, thôi giờ credit card đóng rồi, cho tôi trả 500 đồng một tháng, cho tới nào trả hết thôi. Không tính tiền lời gì hết. Đó. Còn nếu mà bí quá, cái này thông không có khuyên, tại 16 ngàn nó cũng không có cao, không có nhiều. Nếu bí quá đó, thí dụ đi, 160 ngàn thiếu, hay là 80 ngàn, mình biết mình trả góp sẽ không bao giờ trả nổi. Mình phải suy nghĩ kỹ là có nên khai phá sản để bắt đầu lại mới không? Cái đó cũng là một cái cách để giải quyết chuyện. Cái cách đó mình không muốn hướng dẫn thân chủ mình đi tới đường đó, tại vì về sau này khó, credit của mình sẽ bị hư hết và khó mua nhà, mua xe, khó làm ăn. Nhiều hãng nếu mà có file bankruptcy họ không mướn mình làm nữa. Đó, nên cẩn thận. Nhưng mà có nhiều cách để giải quyết lắm. Tham khảo người luật sư, nhưng phải làm liền tại họ đã đưa ra tòa rồi. Nếu mà mình không trả lời cái lo suit đang thương ngoài tòa, thì họ sẽ xử đơn phương và họ sẽ thắng 100%. Và sau cái đó họ bắt đầu đi siết tài sản của mình. Mình đâu có muốn chuyện đó. Mình ít nhất cũng phải có muốn cơ hội để thương lượng với họ.
Luật sư, nhưng mà họ đâu có gì đâu mà họ lấy.
Dạ, thì
người này không có cái gì hết.
Dạ, nếu mà người này không có gì hết, thì cũng nên tham khảo người luật sư để họ hướng dẫn cái cách để nói chuyện với bên kia. Tôi không có gì hết, muốn làm gì làm đi. Nhưng khi mà mình nói như vậy rồi họ nói ok, vậy ký giấy tờ đi, thắng mà cho bên kia 16 ngàn, hay là ra tòa xử mình cũng thua 16 ngàn. Họ giữ cái 16 ngàn đó trên cái hồ sơ của mình 10 năm. Và khi trước khi 10 năm trôi qua đó, họ tới họ lặp lại thêm 10 năm nữa. Tức là cả đời mình sẽ bị thiếu cái nợ này 10 mấy ngàn này, sẽ thiếu hoài. Mà mỗi một năm tiền lời nó cứ tăng lên. Thì thí dụ người này không có tài sản bây giờ, nhưng về sau này có nhà có cửa, hay là nếu người này chưa lập gia đình, về sau này lập gia đình, phải không ạ? Nếu mà lập gia đình, cái này thông nói đường dài ra thêm thôi. Nếu mà người này lập gia đình, về sau này vợ chồng mở account chung, thì họ vô siết account của người vợ luôn.
Vậy
hả?
Dạ. Bây giờ luật sư nói là bây giờ phải thuê luật sư, nhưng mà người ta không có tiền để thuê luật sư, mới kẹt đó luật sư.
Dạ, nó thông không có nói thuê luật sư, thông nói đi tham khảo người luật sư, họ sẽ hướng dẫn cách làm.
Oh,
họ sẽ hướng dẫn cho cách, họ hướng dẫn cách nói chuyện.
Ok.
Để mình giải quyết chuyện này. Nhưng hoàn toàn tránh, đừng có im lặng rồi không làm gì hết. Nếu mà mình im lặng mình không làm gì hết, cái chuyện này nó sẽ nổ lớn ra thêm nữa. Nó không nổ lớn ra bây giờ, nhưng mà chẳng lẽ bây giờ mình nghĩ là bây giờ mình không có gì, cả đời mình sẽ không có gì sao? Một ngày nào mình phải có job, một ngày nào mình có gia đình, một ngày nào mình mua xe, mua nhà. Lúc đó, cái chát tòa này nó mới đập vô cái nhà của mình, tài sản của mình và bank account của mình. Tự nhiên một ngày nào đó, tự nhiên mất tích luôn. Không còn đồng nào hết, tại vì họ vô lấy. Mà bây giờ 16 ngàn, 5 năm sau có thể 26 ngàn. Phải không ạ? Tại sau khi họ xử xong tiền luật sư, tiền lời nữa. Và 10 năm sau có thể 30 ngàn. Rồi lúc đó mình nghĩ trời, 2024 tôi trả 16 ngàn trả góp bây giờ cũng xong rồi. Mà bây giờ thành ra tới 30 ngàn rồi. Thì khó cách nào mà ngóc đầu lên nổi. Yeah.
Không, bây giờ muốn hỏi một câu hỏi này, là họ hỏi như vậy này. Thí dụ là cái người đó họ không thuê luật sư, mà họ ra tòa rồi họ nói chuyện với họ, rồi họ điếu với họ được không luật sư à?
Dạ, thuê được, cũng được. Nhưng mà phải biết cách nói chuyện với họ thôi. Yeah. Thì nếu muốn làm một mình cũng được. Cách mà nói chuyện với họ để giải quyết chuyện cũng có thể được. Yeah. Nhưng nhớ nha, là mình ra tòa, người luật sư đang thưa mình, không khác gì đó là con nai đi vô một khu vực của con cọp có chừng bị ăn thịt đó. Lúc đó là hối hận nữa. Dạ. 7136648002 thính giả đã theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Thom Hoàng. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu có thắc mắc muốn gọi thẳng tới văn phòng Thom, số điện thoại là 281 498 9904, 281 498 9904. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, và hẹn gặp trong những chương trình tới.